Xin chào mọi người, mình là Trang. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast chia sẻ về kiến thức marketing của Epitech. Trong tập này thì mình sẽ đem đến cho mọi người kiến thức về timeline. Đây là một thuật ngữ chắc hẳn mọi người đã nghe nhiều khi đi làm rồi đúng không? Và để không bị bỏ lại phía sau thì việc xây dựng timeline rất là quan trọng, vì nó sẽ giúp cho công việc của bạn đạt được tiến độ mong đợi. Vậy thì làm thế nào để có một bản kế hoạch timeline hiệu quả? Hãy cùng Epitech tìm hiểu trong tập podcast này nhé. Nói một cách dễ hiểu về định nghĩa của timeline thì nó chính là sự sắp xếp các sự việc, công việc theo dòng thời gian nhất định. Và trong việc quản lý thì timeline đóng vai trò để minh họa các sự kiện đang diễn ra, thời gian và mục tiêu của mỗi công việc để nhà quản lý dễ dàng nắm bắt và kiểm soát. Hiện nay thì timeline có hai loại phổ biến nhất. Thứ nhất là timeline trong công việc. Nó được tạo ra để cho người quản lý có thể chọn lọc cũng như là quyết định xem những công việc nào cần ưu tiên thực hiện trước, thời gian và KPI cho mỗi công việc để có thể đạt được hiệu quả tối ưu. Nó giúp cho người quản lý theo dõi được công việc một cách chi tiết, dễ dàng tiếp cận và phát hiện các hạng mục công việc xảy ra khi có vấn đề để kịp thời hỗ trợ cũng như là giải quyết cái vấn đề đó. Thứ hai là timeline truyền thông, giúp cho người dùng có thể biết được thời gian triển khai và kết thúc của sự kiện, cách thức thực hiện cũng như là mục đích của mỗi công việc trong timeline. Truyền thông là một hoạt động quan trọng, nó giúp quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. Do đó, timeline truyền thông đòi hỏi sự chỉnh chu, logic và khoa học, bởi mỗi hoạt động nhỏ trong timeline này đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của bản kế hoạch truyền thông, nên việc lập timeline là điều cần thiết và quan trọng. Sau khi đã hiểu được timeline là gì và các dạng timeline phổ biến thì bạn sẽ thấy được rằng nó đóng vai trò rất quan trọng trong công việc. Thứ nhất thì nó sẽ giúp cho các công việc của bạn cần thực hiện được sắp xếp khoa học và hợp lý hơn. Khi làm timeline, bạn cũng tính toán thời gian bắt đầu và kết thúc công việc phù hợp, nhờ đó có thể ghi nhớ và tiến hành công việc theo thời gian đã đề ra. Một timeline chi tiết, rõ ràng, dễ nhìn để khi nhìn vào bạn sẽ biết được mình cần làm gì và làm trong bao lâu, hạn chế tối đa việc trễ deadline trong công việc. Hơn nữa thì khi có timeline, bạn sẽ dự trù cũng như là sắp xếp được thời gian để hoàn thành công việc và đánh giá được năng lực của bản thân mình. Theo đó, nếu như công việc bạn thực hiện sớm hơn trong thời gian ở timeline, tức nghĩa là bạn đang làm việc có hiệu quả cũng như là có năng lực tốt trong công việc đó. Còn ngược lại, nếu những công việc nào tốn quá nhiều thời gian của bạn hoặc là khiến bạn bị trễ deadline thì bạn cần phải nên cẩn thận xem xét lại, từ đó đưa ra những chỉnh sửa, thay đổi cho bản thân mình. Vai trò tiếp theo của timeline chính là công cụ hiệu quả để người dùng có thể định hướng được những gì tiếp theo cần phải thực hiện. Khi bạn nhìn vào timeline, bạn sẽ biết được đâu là các công việc còn lại và chỉ làm việc tiếp, không lo lắng bị mất phương hướng. Timeline hữu hiệu nhất khi bạn có quá nhiều công việc để làm và không biết bắt đầu từ đâu. Khi nhìn vào timeline thì bạn sẽ thấy được thời gian bắt đầu cũng như là kết thúc cho mỗi công việc. Từ đó sẽ chia thời gian nhỏ thực hiện phù hợp và không bị trễ deadline. Không những thế, timeline còn sẽ giúp cho công việc của bạn đạt được hiệu quả cao nhất. Mỗi một công việc chung đòi hỏi nhiều người, nhiều bộ phận cùng tham gia thực hiện, thì lúc này timeline sẽ đóng vai trò là công cụ giúp đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả của công việc. Mỗi người khi nhìn vào timeline sẽ biết được mục tiêu chung của dự án và từ đó ra sức làm để đạt được hiệu quả chung. Và cuối cùng, vai trò quan trọng của timeline là từng người có thể theo dõi công việc mỗi ngày và các bộ phận liên quan cần kết hợp. Qua đó, quản lý chung của dự án sẽ dễ cập nhật được tiến độ, kịp thời phát hiện những vấn đề khó giải quyết, đảm bảo tiến độ và hiệu quả cuối cùng của dự án. Vậy thì làm thế nào để có thể xây dựng được một timeline hiệu quả? Thì hôm nay mình sẽ mách cho các bạn 3 bước. Thứ nhất là bạn cần phải nghiên cứu chủ đề. Khi bắt tay vào làm timeline, bạn cần nghiên cứu trước chủ đề mình muốn làm theo các bước sau. Thu thập các thông tin liên quan đến chủ đề muốn làm. Bạn có thể thu thập từ website, nè, báo, phim hoặc là internet. Bạn nên thu thập ít nhất 3 chủ đề khác nhau để có thể tìm được sự đa dạng trong thông tin. Thứ hai, lập ra các danh sách, các sự kiện cần đưa vào timeline. Các sự kiện này nên là những sự kiện nổi bật nhất, tuy nhiên nó không ít hơn 5 và không nhiều hơn 20 sự kiện nha. Thứ ba là sử dụng dòng thời gian để tạo được mạch câu chuyện trôi chảy nhất theo cách của bạn. Và sau khi đã hoàn thành xong bước tìm kiếm và nghiên cứu chủ đề thì ở đây bạn sẽ tạo khung timeline. Bạn có thể tham khảo các mẫu khung timeline được đánh giá cao và kết hợp thêm phong cách cá nhân để tạo ra thiết kế gây ấn tượng cho người đọc. Dựa vào thời gian tổng thể, bạn có thể xác định được quy mô, phân phối quỹ thời gian theo mỗi giai đoạn để tránh tốn nhiều thời gian cho các công việc. Và bước cuối cùng thì bạn chỉ cần điền thông tin timeline một cách chi tiết để cho người đọc có thể hình dung được công việc gì cũng như là nội dung chính của timeline. Tiêu đề thu hút sẽ giúp cho người đọc quyết định có xem tiếp bản timeline của bạn hay không. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần bổ sung các thông tin liên quan cho mỗi giai đoạn, bao gồm chi tiết, công việc, mục tiêu và kèm theo số liệu KPI cụ thể. Timeline cần được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và nổi bật những thông tin chính. Nhờ đó, khi đọc vào, người đọc sẽ biết được, xem xét điều gì trước tiên. Ngoài ra, thêm hình ảnh vào timeline cũng sẽ giúp cho bản trình bày bắt mắt và thu hút hơn. Thì qua những chia sẻ của mình trong podcast ngày hôm nay, mọi người cũng đã thấy timeline là công cụ quan trọng giúp tăng tính hiệu quả trong công việc. Và việc biết cách xây dựng timeline sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian cũng như là phân bổ công việc một cách hợp lý, rõ ràng và chính xác. Và hy vọng sau tập podcast ngày hôm nay, các bạn có thể hiểu được timeline cũng như là cách làm timeline hiệu quả nhất cho công việc của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và lắng nghe những chia sẻ kiến thức từ Evitech. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của bạn ngày một phát triển và thành công. Các bạn đừng quên bấm theo dõi để đón xem những chia sẻ tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.